Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Một Thoáng Hương Xưa đêm nay, chúng ta tiếp nối bài viết của tác giả Đỗ Quang Nghĩa nói về bài thơ Việt Nam ơi của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Chưa bao giờ tôi thấy một bài thơ nào về đất nước có nhan đề giản dị như Việt Nam ơi của Vũ. Từ gọi hỏi ơi đã nhất thể hóa đất nước với con người, đã gợi ra sự gần gũi, tột bậc giữa khách thể và chủ thể, đã mở ra mà khát khao giải bày, khơi mở về cuộc sống đơn giản, thiếu thốn, đầy nghiệt ngã thời chiến tranh. Những áo quần rách dưới, những hàng cây đắm mình vào bóng tối, chiều mở sương leo lắt đèn dầu, lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ, lèo tèo, mì luộc canh rau. Mấy mươi năm vẫn mái tranh này, dòng sông đen nước cạn, tiếng loa đầu dốc lạnh, tin chiến trận miền xa, những người đi chưa về. Sự thống kê ấy mang sức lay cảm của thơ, và chỉ những nhà thơ lớn mới làm được. Chỉ có những nhà thơ đã thoát khỏi sự ràng buộc của những quan niệm thơ chỉ đạo, cứng ngắc mới có thể viết như thế. Dám viết như thế, ở thời buổi ấy, Vũ đích thực là người không biết sợ. Giá từ hồi ấy, những câu thơ này được đến với hồn ta, với hồn của mọi người. Cái động vào tâm thức người đọc khiến ta muốn khóc ở Việt Nam ơi là những câu này. Người ta còn định làm gì người nữa, Việt Nam ơi? Người ta còn muốn gì người nữa, Việt Nam ơi? Những dấu hỏi cuối câu thơ khép lại từng khổ thơ đã tước bỏ hết những lớp hào quang mà nhà cầm quyền đã tô vẽ cho cuộc chiến. Lẽ ra chúng ta không phải lăn mình vào, không phải cái hùng đánh thức chúng ta. Đánh thức chúng ta là nỗi đau của chính chúng ta. Mấy mươi năm đã mấy lớp người chia lìa, gục ngã, đã tận cùng nỗi khổ. Phải đọc những câu thơ này trong sự đối sánh với những câu thơ thời ấy, viết về thời ấy. Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành của Tố Hữu. Và những câu thơ của Nguyễn Trọng Oánh như là: cha còn đang quân hành, con đã xin nhập ngũ, một hòn đá Trường Sơn, cả hai cùng gối ngủ, thì mới thấy hết được sự can đảm của Vũ trong cách cảm nhận hiện thực, mới thấy hết sự quyết liệt của nhà thơ trẻ ấy trong cách đặt vấn đề. Người ta định, người ta muốn, Việt Nam, người. Có cần chăng cái việc giải thích ngọn nguồn hai chữ người ta? Có cần chăng việc nói nhiều hơn về tình yêu tổ quốc da diết của Vũ ở đây? Ở những câu hỏi mà chỉ có những tâm hồn lớn mới dám đặt ra cho mình. Vũ yêu tổ quốc bằng tình yêu của người dân thường, của người dưới đáy, và bằng tình yêu của một nhà thơ, để chỉ mình bị chỉ đạo bằng một tinh thần duy nhất, nhân bản. Bởi độ rung của những dây thần kinh xấu hổ sẽ không khi nào ta tìm được ở những bài thơ cùng đề tài, cùng thời điểm ra đời với Việt Nam ơi, nỗi đau đớn tận cùng, cũng là tình yêu tột cùng đến độ sắp rơi vào mê loạn như những câu thơ sau đây. Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui, nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất. Nhưng nghĩ đến người, lòng tôi rách nát, xin người đừng trách giận, Việt Nam ơi. Tôi làm sao sống được nếu xa người, như giọt nước bầu vào bụi cỏ, như châu chấu ôm ghì bông lúa, người đẩy ra, tôi lại bám lấy người, không vì thế mà người khinh tôi chứ, Việt Nam ơi. Xin người đừng nhìn tôi như kẻ xa lạ, xin người đừng ghẻ lạnh, Việt Nam ơi.
Buồm của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi, thì xin anh hãy vá bằng những miếng da thôi. Ngòi của anh đã cay, hay mài trên xương tôi. Chấm mau tơ mà viết về lương tâm con người. Buồm của anh rách mắt bởi bao đợt sông nhồi, thì xin anh hãy vá bằng những miếng da cười. Ngòi của anh đã gây hay mài trên xương tôi. Chấm máu tôi mà biết về lương tâm con người. Dù đêm trăng không lên nhưng mắt trẻ là sao, trái tim tôi là bên, xin anh cứ bơi vào. Đàn của anh đã vỡ hay rào trên thân tôi, lấy tiếng tôi mà hát về đau thương.
Thưa quý vị và các bạn, đó là Trái tim tôi là bến của Phan Văn Hưng, phổ thơ Bắc Phong, do chính tác giả trình bày. Chúng ta tiếp nối bài viết của tác giả Lưu Quang Nghĩa nói về bài thơ Việt Nam ơi của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Dường như từ tiềm thức, Vũ đã cảm biết mình là người xa lạ giữa thời mình hiện hữu. Nhưng chẳng phải là thế này ư? Trong những hoàn cảnh bi thương nhất của mỗi dân tộc, những nghệ sĩ, những kẻ xa lạ, những người điên lại thành người độc tỉnh. Mà thiếu họ, thế gian đầy bất trắc này sẽ chỉ còn là những mê lộ. Đó là trường hợp của những khuất nguyên, Dostoyevsky và không nhiều các tên tuổi khác. Ở Việt Nam, đó là trường hợp của Vũ. Đau đớn lắm thay, vinh hạnh lắm thay. Cùng thời với Vũ, hầu như các nhà thơ đều bị cuốn vào cơn lốc của những cuộc hành quân. Điều dễ hiểu, Vũ đã từng đi trong đội ngũ và Vũ đã tuột xích. Đấy là điều không thể khác ở một con người như Vũ. Khác với rất nhiều người yêu Tổ quốc rồi dần dần xa lạ hóa Tổ quốc. Thể hiện Tổ quốc như một đối tượng để chiêm bái và loay hoay tự làm mất bóng mình trong bóng cả của Tổ quốc. Lưu Quang Vũ cũng chân thành như thế, nhưng lại chỉ ra quan hệ song đối giữa mình và Tổ quốc mình. Không còn là chiêm ngưỡng, mà là chiêm nghiệm. Không còn là tráng ca, mà là một khúc ai ca. Người có triệu chúng tôi chỉ có một người. Tất cả sẽ ra sao? Mảnh đất nghèo máu ứa, người sẽ đi đến đâu? Hả Việt Nam khốn khổ. Đến bao giờ bông lúa là tình yêu của người? Đến bao giờ ngày vui như chim về biển cửa? Đến bao giờ người mới được nghỉ ngơi trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ? Đến bao giờ nữa Việt Nam ơi? Vẫn là những câu hỏi tu từ ấy, khôn cùng day dứt và chua xót. Trong âm vọng ai oán của chúng, người ta cảm nhận được tất cả sự thống khổ của nước non này, của dân tộc này. Việt Nam ơi, có thể được coi là bi phẫn ca hiện đại. Cũng chính từ đó, bỏng cháy một khát khao yên bình đã thăng hoa. Khát khao ấy đã được Lưu Quang Vũ hóa giải thành tình yêu bông lúa, thành bóng chim, thành nắng, thành tiếng cười trẻ nhỏ. Lẽ dĩ nhiên vẻ đẹp của yên bình không chỉ là như thế, nhưng cũng là lẽ dĩ nhiên không thể có một hình dung khác về yên bình nếu thiếu đi những hình ảnh trên. Hạnh phúc bao giờ cũng giản dị thôi, như thơ Xuân Diệu. Đời đáng yêu nhiều lúc có gì đâu. Miếng ván chanh kêu giữa nhịp cầu, một buổi chiều sương nghe chó sủa. Và như thơ Vũ Quần Phương, ôi cuộc đời bình dị quá đây kia. Một bà mẹ ngồi ôm con hóng mát, một chú bé hai nắm tay dụi mắt, một con đường có bóng lá xe đi. Hiểu như thế mới cảm hết được khát khao tuyệt vọng của Lưu Quang Vũ về đất nước. Đến bao giờ, đến bao giờ nữa, Việt Nam ơi. Có thể một ai đó sẽ nói rằng bài thơ buồn quá, bi thảm quá, mà quả vậy trùng điệp những câu hỏi cứa lòng kia không có tiếng trả lời. Nhưng đó là sự thực, không phải của một thời xa xôi ấy, mà còn cả của thời chúng ta đang sống nữa. Biết làm sao, sức mạnh của thơ ca chính là ở chỗ đó, ở khả năng biết đau buồn và yêu thương, và làm cho người đọc cùng chung trải những nỗi niềm ấy. Năm tháng sẽ qua đi, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, sẽ chỉ còn lại tình yêu. Sau tất cả những thăng trầm rời đổi, trước và trên tình yêu trai gái là tình yêu tổ quốc khó nghèo, cơ cực và tao loạn. Chỉ khi nào nói được đúng như thế về tình yêu tổ quốc, thơ về tổ quốc mới có thể lặng lẽ đi qua thời gian, lặng lẽ sống, không cần trò tung hứng của những người làm xiếc chữ nghĩa. Việt Nam ơi là một bài thơ như thế. Ở đó chúng ta đã cảm thấy được hết những dằn vặt suốt đời của Lưu Quang Vũ. Từ thuở ấy, thời người ta cao giọng, thời đánh Mỹ là thời tươi đẹp nhất, tỏa nắng cho thơ là triệu triệu những anh hùng, như Chế Lan Viên đã viết. Lưu Quang Vũ đã không tin một cách dễ dàng rằng đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh, như Hồ Chí Minh đã viết. Mấy ai ở miền Bắc đã dám không tin như thế? Vũ đã nghẹn ngào về một Việt Nam khốn khổ. Phải chăng cái gọi là văn học phản kháng sau này đã cắm rễ từ những tác phẩm chỉ được ấn hành trong trí nhớ của bạn bè, như những bài thơ của Lưu Quang Vũ? Và như thế sẽ chẳng phải quá lời nếu nói rằng Vũ, Lưu Quang Vũ đã đóng góp rất nhiều, và đóng góp sớm nhất cho văn học phản kháng về phần thơ. Thưa quý vị và các bạn, thơ là người, bằng nhân cách thơ của mình, chỉ ở riêng một Việt Nam ơi, Lưu Quang Vũ xứng đáng có mặt trong đội ngũ hiếm hoi của những người hát dong của nhân dân trên đất nước đàn bầu. Với ca khúc Trái Tim Tôi Là Bến của Phan Văn Hưng do chính tác giả trình bày, và Phan Văn Hưng đã phổ thơ của Bác Phong, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Bởi bao đợt sóng nhồi thì xin anh hãy vá bằng những miếng da người, ngòi của anh đã gây hay mài trên xương tôi, chấm máu tôi mà biết về lương tâm con người. Dù đêm trăng không lên nhưng mắt trẻ là sao, trái tim tôi là bến, xin anh cứ bơi vào. Đàn của anh đã vỡ hay rào trên thân tôi, lấy tiếng tôi mà hát về đau thương con người. Bởi bao đợt sóng nhồi thì xin anh hãy vá bằng những miếng da thôi, ngòi của anh đã gây hay mài trên xương tôi, chấm máu tôi mà viết về lương tâm con người.
quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.